Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 13 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cung ứng vốn cho nền kinh tế.
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương xử nghiêm việc mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng.
Metro Bến Thành Suối Tiên chạy thử đoạn trên cao ngày 21 tháng 12.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tổ chức họp báo cuối năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trưa ngày 12 tháng 12 theo giờ địa phương, lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Hà Lan đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Thủ tướng. Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, sau lễ đón chính thức, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan sớm phê duyệt Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA, khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Hà Lan như cảng biển, công nghệ đóng tàu, kết nối về logistics, hạ tầng chiến lược.
Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, đào tạo đại học, gồm kế hoạch hành động chung về quản lý tài nguyên nước giữa Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam và Bộ Hạ tầng và Tài nguyên nước Hà Lan, tuyên bố chung giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hà Lan về hợp tác giảm phát thải trong sản xuất và tiêu dùng.
Nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, cung cấp vốn tín dụng kịp thời, đúng mục tiêu, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, người dân, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra soát, tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa chủ động giảm lãi suất cho vay, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp cùng vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội và góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh, bền vững.
Theo kế hoạch, phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày hôm nay 13 tháng 12. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân, xem xét quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, đồng thời cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Đối với công tác nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết là bộ này vừa nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến nội dung xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng. Theo đại diện Bộ Xây dựng, thời gian qua bộ đã có hàng loạt văn bản đôn đốc các địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các hành vi vi phạm trong việc bán, cho thuê mua nhà ở xã hội và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương về công tác tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao xen với tầm thấp tại 12 điểm. Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 22 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.
Tối ngày 12 tháng 12, ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, vào ngày 13 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức họp báo xung quanh vụ việc một đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh này đánh nữ nhân viên sân golf tại thành phố Đà Nẵng, gây xôn xao dư luận. Ông Thanh cho biết, tại họp báo, Hội đồng Nhân dân sẽ có thông tin chính thức xung quanh vụ việc này, trả lời cụ thể những câu hỏi dư luận, báo chí thắc mắc xung quanh nội dung trên.
Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã thu nhận 3.680 hồ sơ và nhận gần 4.000 thẻ từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, tiếp nhận và giải quyết hơn 6.800 hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại căn cước công dân trên cổng dịch vụ công. Tính đến ngày 5 tháng 12, Công an thành phố Hà Nội đã cấp gần 4 triệu mã định danh điện tử, đạt 63% kế hoạch.
Thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến ngày 21 tháng 12 tới đây, Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên chạy thử đoạn trên cao dài hơn 8 km từ ga Suối Tiên đến Bình Thái sau thời gian thử nghiệm tại Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. Đây là lần đầu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên chạy thử ở tuyến chính sau khi toàn bộ 17 tàu thuộc dự án được đưa về Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 5.
Chuyển sang những thông tin quốc tế. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết năm nay Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tổ chức họp báo vào cuối năm. Theo tờ The Guardian, phát ngôn viên Điện Kremlin không nêu rõ lý do của việc phá vỡ truyền thống này, nhưng cho biết người đứng đầu nước Nga thường xuyên nói chuyện với giới báo chí, gồm cả trong những chuyến thăm nước ngoài. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm Tổng thống Putin không tổ chức cuộc họp báo theo thông lệ. Trước đó, truyền thông Nga cho biết trong trường hợp họp báo thường niên không diễn ra, Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu ở Thượng viện trước cuối năm.
Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định bỏ cách tính tuổi truyền thống và chỉ áp dụng cách tính tiêu chuẩn quốc tế trong tất cả các lĩnh vực tư pháp và hành chính. Với cách tính tiêu chuẩn quốc tế, phần lớn người dân Hàn Quốc sẽ trẻ ra từ 1 đến 2 tuổi. Ở Hàn Quốc hiện nay có 3 hệ thống tính tuổi. Việc loại bỏ hai hệ thống đếm tuổi truyền thống trong giấy tờ hành chính sẽ có hiệu lực từ tháng 6 2023. Theo khảo sát thì 70% người dân ủng hộ đề xuất thay đổi hệ thống tuổi cho hợp chuẩn quốc tế.
Trao đổi với báo giới vào cuối tuần trước, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, để duy trì năng lực quốc phòng ổn định, Nhật Bản cần hơn 1.000 tỷ yên để thực hiện ngân sách quốc phòng có trị giá tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào tài khoá 2027. Thủ tướng Kishida nhấn mạnh, để tăng cường năng lực quốc phòng trong vòng 5 năm tới và duy trì trong những năm sau đó, việc bảo đảm nguồn vốn ổn định là rất quan trọng. Theo đó, ông cho rằng việc phát hành trái phiếu không phải là phương án phù hợp với mục tiêu hiện nay.
Mặc dù Nga đã giảm nguồn cung khí đốt trong năm nay, EU vẫn giải quyết được tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong mùa đông nhờ vào các biện pháp khẩn cấp cùng với thời tiết dễ chịu và giá khí đốt cao cũng làm giảm nhu cầu nhiên liệu. Tuy nhiên, cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo nếu Nga tiếp tục giảm mạnh việc cung cấp khí đốt sang các nước EU và nhu cầu khí đốt của Trung Quốc phục hồi sau thời gian dịch bệnh COVID-19, EU sẽ có nguy cơ thiếu 27 tỷ mét khối trong năm 2023.
Chi phí năng lượng và lạm phát leo thang khiến hơn 16,4 triệu người dân Anh đối mặt với tình cảnh đói nhiên liệu vào mùa đông. Tổ chức chiến dịch hơi ấm chào đón đã đề ra sáng kiến ngân hàng sưởi ấm để giúp những người muốn tìm đến hơi ấm trong mùa đông giá lạnh. Một số địa điểm còn cung cấp trà miễn phí và không gian để làm việc. Tình trạng băng đá xảy ra trên khắp miền Nam nước Anh trong những ngày này. Cứ 10 ca tử vong vào mùa đông thì có 1 ca là do khủng hoảng năng lượng.
Trung Quốc thông báo sẽ cho dừng hoạt động ứng dụng thẻ hành trình liên lạc được triển khai để truy vết COVID-19. Động thái được xem là đánh dấu mốc trong chiến lược phòng chống dịch bệnh này ở Trung Quốc. Ứng dụng trên dùng để truy vết người dùng có từng đến khu vực nguy cơ cao lây nhiễm bệnh hay không dựa trên tín hiệu điện thoại di động của họ. Ứng dụng sẽ chính thức dừng hoạt động vào lúc 0 giờ ngày hôm nay 13 tháng 12 theo giờ địa phương sau hơn 2 năm được triển khai.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. FIFA đã chính thức công bố trái bóng sẽ được sử dụng tại bán kết và chung kết World Cup 2022. Trái bóng này có tên là Al-Him, nghĩa là giấc mơ trong tiếng Ả Rập. Đây sẽ là trái bóng đầu tiên trong các trận chung kết World Cup chỉ sử dụng keo và mực in, gốc nước thân thiện với môi trường.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã có quy định xóa thẻ vàng cho các cầu thủ ở vòng bán kết. Đây là trường hợp những cầu thủ bị thẻ vàng mà không bị cấm ở bán kết. Cụ thể là Messi nhận thẻ vàng ở trận tứ kết Argentina và Hà Lan. Anh nằm trong diện được xóa thẻ vàng ở bán kết. Tương tự có 5 đồng đội khác của Messi cũng được xóa thẻ phạt. Tuyển Croatia cũng có 6 cầu thủ được xóa thẻ. Mục đích FIFA xóa thẻ ở bán kết nhằm giúp cho các ngôi sao không phải rơi vào cảnh lỡ hẹn ở trận chung kết.
Daniel Osato, trọng tài người Italia đã được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chỉ định bắt chính trận bán kết World Cup 2022 giữa Croatia và Argentina. Ông cũng chính là người điều khiển trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador. Hai trọng tài biên hỗ trợ cho ông trong trận đấu này đều là người Italia. Đáng chú ý, tổ trưởng tổ VAR cũng là một trọng tài người Italia đảm nhiệm.
Trọng tài Matteo Lahoy, người cầm còi trận đấu Argentina-Hà Lan, đã bị FIFA tuyên bố không giao thêm nhiệm vụ tại World Cup này do rất nhiều phàn nàn từ các bên xung quanh cách ông này điều hành trận đấu đó. Trọng tài này được cho là đã rút ra tới 18 thẻ vàng và khiến cho trận đấu mất kiểm soát, dẫn tới hai đội liên tục có những tình huống xô sát với nhau. Và sau trận, Lahoy đã bị các cầu thủ Argentina công khai chỉ trích.
Hết Neymar, đến lượt tiền vệ Casemiro cân nhắc nghiêm túc về khả năng giã từ đội tuyển Brazil sau thất bại cay đắng trước Croatia ở vòng tứ kết World Cup 2022. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua Croatia, dù tỏ ra không quá bi quan, nhưng Casemiro đã bất ngờ đề ngỏ ý định từ giã đội tuyển quốc gia ở tuổi 30. Metro dẫn lời tiền vệ thuộc biên chế MU: "Tôi đã 30 tuổi rồi và mọi thứ đều sẽ phải cân nhắc."
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, lúc này nhiều nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ đang thấp dưới 13 độ, thậm chí ở vùng núi nhiều nơi xuống dưới 10 độ, trời khá là rét buốt. Nhưng tình trạng buốt giá này sẽ không kéo dài, bởi với thời tiết nắng từ sớm thì không khí được sưởi ấm nhanh nên nhiệt độ sẽ tăng dần với biên độ khoảng 1 đến hơn 1 độ mỗi giờ. Như vậy là đến 10 giờ sáng thì nền nhiệt toàn Bắc Bộ đã tăng lên mức 17-18 độ. Và ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ ở ngưỡng cao từ 19 đến 22 độ. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 12 sẽ có một đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Từ sáng ngày 17 tháng 12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài. Trong ngày hôm nay, nền nhiệt miền Trung tiếp tục duy trì mức thấp. Vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động từ 19 đến 23 độ. Trời rét ở phía Bắc và lạnh ở phía Nam. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ là 24 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời nắng nên nhiệt độ ở ngưỡng 27 đến 30 độ. Cái lạnh cũng đang hiện diện ở hầu khắp khu vực Tây Nguyên, một nửa Nam Bộ, đó là các tỉnh miền Đông như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương. Với nhiệt độ ngoài trời lúc này ở Tây Nguyên đang thấp dưới 19 độ. Miền Đông Nam Bộ chỉ từ 20 đến 23 độ, trời se lạnh. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị